Sáu La Mã, thời thế tạo anh hùng. Thật thế, cụ Phan Đình Phùng là một bậc anh hùng do thời thế tạo nên. Nếu hồi bấy giờ, cuộc đời chẳng đổi, người Pháp không qua, mà cứ để cho con cháu Hồng Bàng làm chủ non sông Nam Việt, thì thiên cổ ai biết Phan Đình Phùng. Nếu hồi bấy giờ, trong triều không xảy ra những việc Thuyết và Tường chuyên quyền sinh sự, giết vua nọ, lập vua kia, mà cụ Phan không có dịp nói, thì bất quá từ chức ngự sử, khéo lắm mười mấy năm sau lên đến thượng thơ là cùng. Rồi già về hưu, cất nhà tậu ruộng, uống rượu ngâm thơ, lại lo gây dựng cho mấy cậu ấm, rồi cùng cỏ rác cùng nát. Thì thiên cổ ai còn nói đến Phan Đình Phùng? Nếu hồi bấy giờ, Nam Kỳ chưa mất, Bắc Kỳ chưa tan, mà Thuyết, Tường không tàn bạo chém giết kẻ có đạo, và không kình địch người Tây, tất nhiên thành chưa mau tan, nước chưa mau mất, mà vua Hàm Nghi cũng không việc gì phải chạy. Vậy thì thiên cổ làm gì cần có Phan Đình Phùng? Lại nếu như hồi bấy giờ mà dân khí kém hèn, lòng người sợ hãi, đến nỗi bóng cờ và tiếng súng của nước Pháp văn minh hùng cường bay đến chỗ nào, ai nấy đều cúi xuống sát mặt đất cả, thì thiên cổ còn làm gì biết được Phan Đình Phùng? Nhưng mà thời thế cốt đào tạo cụ Phan trở nên một anh hùng, cho nên ở vào hoàn cảnh nào, từ sinh ra đời cho đến lúc ra làm quan, lúc về làm ruộng ở nhà, toàn là những cơ hội xui khiến cụ phải ra để làm một việc nhân tâm thời thế trao cho. Đến đây, thời thế sắp phiền cụ tới nơi rồi. Khi vua Hàm Nghi tới Hàm Thao, định từ đấy đi lên Sơn Phòng Hà Tĩnh, nên mới hạ chiếu cho bọn văn thân Hà Tĩnh tiếp giá. Nhưng nghe quân Pháp đuổi gần tới nơi, Tôn Thất Thuyết phải lật đật đem ngài lánh đi chỗ khác. Nay đây mai đó, mãi tới tháng 10, ngài mới lui về đến miền Thượng Du tỉnh Quảng Bình. Năm ấy ngài mới 15 tuổi, đối với thời cuộc ngài cũng chưa có cảm giác gì mấy. Chỉ biết nhà tan nước mất là thương, thân mình giải gió dầm sương, bơ vơ lưu lạc là khổ, chứ không biết chủ trương ứng phó với cảnh ngộ ra sao hết. Cho nên bị đuổi rất nguy, mà nên chạy đi đâu, nên làm thế nào, nhất thiết ngài đều theo Thuyết chủ trương. Ngài chỉ như một chiếc thuyền con linh đinh trên mặt sóng, mà Thuyết là người cầm chèo bẻ lái vậy. Sự thế đến cùng rồi, Thuyết nghĩ bây giờ trông cậy có dân, nghĩa là muốn lấy dân khí, dân tâm chống với tàu bền súng lớn. Ấy tức là cái khí giới cuối cùng của Thuyết định chống với người Pháp. Nhưng mà dân lúc đó khác nào như lá rụng ở trong rừng ban đêm. Tất phải ai có sức thu thập lại cho thành đống thì mới chụm lửa mà đốt lên cho sáng được. Ông bèn nghĩ ngay đến người mà hồi xưa ở trong triều mắng ông mà ông đã định chém, là Phan Đình Phùng. Tôn Thất Thuyết có thể gọi là một bậc người ở đời trị thì làm năng thần. Chú thích: năng thần là bầy tôi có tài giỏi giang. Hết chú thích. Ở đời loạn thì làm giang hùng được. Xem ngay như việc đối với cụ Phan Đình Phùng thì đủ biết. Lúc ông còn quyền cao chức trọng ở trong triều, ông làm việc gì sai lầm mà ai dám bẻ bác ông chẳng giết. Ông bỏ tù một ông án sát ở ngoài Bắc là Tôn Thất Bá, vì ông này dám nói là thế lực của người Pháp 8 phần thì mình chỉ có 2, làm sao mà chống nổi. Ông giết cả một viên quan ở bộ binh là ông Chuyên, vì ông này đi đâu cũng nói bô bô rằng Kim khùng Thuyết ngu. Chú thích: Kim là ông Ích Kim, người Quảng Nam văn võ Kim Toàn, là một người tay chân của ông Thuyết trong triều hồi bấy giờ. Hết chú thích. Ông giết đến cả ông thượng thơ Trần Tiễn Thành vì ông này ngăn cản không cho ông chống cự với người Pháp. Ấy là kể những người có thế lực to và danh vọng lớn cả mà Thuyết còn không tha. Hễ ai phạm đến Thuyết thì tất mất mạng. Cụ Phan Đình Phùng hồi đó ngồi bất quá ngự sử, lại không có bè đảng gì to, khiến cho Thuyết đủ sợ. Thì Thuyết giết lúc nào mà chẳng xong. Thế mà vì việc giết vua này bỏ vua kia, cụ Phan mắng Thuyết giữa triều đình là kẻ phản thần, mà Thuyết không giết, chỉ cách chức đuổi về thôi. Ý hẳn Thuyết có chủ ý sau đó. Giết vua là việc nhỏ, là việc ở triều, hay ở trong nhà ông, vì ông là người hoàng tộc. Còn cứu quốc là việc lớn, là việc của cả dân cả nước. Ông khinh việc nhà mà trọng việc nước, cho nên ai như cụ Phan Đình Phùng bảo ông giết vua là bậy, thì ông tha. Còn ai như mấy ông trên kia bảo ông đừng chống đối với binh pháp, thì ông giận lắm, tức là ông giết. Ông biết rằng cụ Phan Đình Phùng chỉ có cái tư tưởng giết vua là khác ông, nhưng còn cái tư tưởng khác thì thiệt là ám hợp với ông. Ấy là tư tưởng chống với người Pháp tới cùng, dầu tự biết sức mình thua cũng vậy. Ông không giết một người bạn đồng chí, chắc hẳn biết trước rằng thời thế sau này sẽ cần dùng đến người như thế. Còn cụ Phan cũng biết rằng Thuyết đối với mình có chỗ dụng tâm sâu sắc là thế nào, cho nên dầu bị cách chức mà không oán. Đối với việc triều đình, Thuyết đã làm ngang tàn quá thì cụ khinh. Nhưng đối với việc nước của Thuyết tính làm, thì cụ vẫn trọng. Sau khi cụ về nhà quê làm ruộng được ít lâu, thì Thuyết đem ngay một cái trách nhiệm nặng nề trao cho cụ, là cử cụ làm tham biện Sơn Phòng tỉnh Hà Tĩnh, tức là bảo cụ dự bị sẵn sàng để chống cự binh Pháp nay mai. Một chỗ đó biết Thuyết và cụ là bạn tri kỷ với nhau vậy. Hồi cụ làm tham biện Sơn Phòng Hà Tĩnh là năm Thân, năm 1884. Đến tháng Chạp năm ấy, bà cụ thân sinh mất, cụ xin nghỉ về để cư tang. Thế nhưng mà mắt cụ để luôn tới thời cuộc. Mấy tỉnh ở ngoài Bắc Kỳ mất, cụ biết. Quân Pháp chiếm Mang Cá, cụ biết. Cửa Thuận An mất, cụ biết. Kinh Thành thất thủ, vua Hàm Nghi chạy, cụ biết. Bấy nhiêu cái tin thảm thiết đến nơi làm cho cụ bồn chồn, bảo với Tả Hữu rằng: "Thế thời không cho ta ngồi yên rồi đây." Vào khoảng tháng 6, tháng 7 năm Dậu, năm 1885, cụ nghe tin vua Hàm Nghi chạy ra tới miền Thượng Du tỉnh Quảng Bình, liền phái một ông cử ở trong làng là Phan Cát Su đi lên miền Thượng Du tỉnh Hà Tĩnh để đón, dặn rằng khi nào xa giá tới nơi thì kịp về báo tin cho cụ biết. Đến tháng 10, vua Hàm Nghi đến nơi, cụ cùng các ông bạn đồng chí là Phan Quang Cư, Phan Khắc Hòa, Hoàng Xuân Phong, Ngụy Khắc Kiều, Phan Trọng Mưu tới chỗ hành tại bái yết, khóc và tâu rằng: "Để cho thành tan nước mất, thánh thượng mông trần." Chú thích: mông trần, nhuốm cát bụi, tỏ ý rằng vua chạy phải nhuốm cát bụi vậy. Hết chú thích. Là tội của lũ thần hạ. Xin thánh thượng yên lòng, lũ thần hạ nguyện hết sức cần vương cứu quốc, dẫu chết cũng không từ, miễn để thánh thượng sớm hồi cung được. Vua Hàm Nghi phong cho cụ làm tán lý quân vụ, thống tướng các đạo nghĩa binh. Cụ tạ ơn lui ra, cùng với ông Thuyết bàn đại sự của nhà nước. Ông Thuyết hỏi đến cái kế sách tiến hành, cụ nói rằng: "Không nói thì chắc tướng quân cũng biết là thời cuộc bây giờ khó khăn lắm rồi, vì trong cái thời cuộc này tướng quân đã trải lắm. Xứ Nam Kỳ là chân tay của nước nhà, nhân tâm đã khá, tiền của lại nhiều. Nếu chân tay mất thì thân thể không cựa quậy được nữa. Từ ngày 6 tỉnh trong Nam Kỳ mất, thực lực của nước mình tổn hại lắm rồi. Tôi đã biết rằng việc đời đành để cho nó lớn tới hoài, không thể nào cưỡng nổi. Trước sau gì thì từ Khánh Hòa trở ra Bắc, người Tây cũng lấy cả. Nhưng nếu trước kia ta đừng thất sách mà giết hại bọn giáo dân và đừng ngăn trở họ về việc thông thương để làm cái cớ gây hờn cho họ, thì họ chưa lấy cớ đâu dùng binh mà bức bách ta nguy vong sớm đến thế. Ta nhân thời giờ đó có thể tự tỉnh tự cường được, đâu có đến nỗi mất Bắc Kỳ rồi mất cả kinh thành. Đến bây giờ, khắp trong nước đâu cũng có gót chân người Tây. Họ kéo đi đâu như gió lướt ở trên, cỏ mọp ở dưới, làm cho lòng người phần thì sợ hãi, phần thì chán nản lắm rồi. Lại thêm những đứa tiểu nhân dựa theo thế ngoài để ăn hiếp anh em cùng giống, khiến cho bọn dân vô cô chạy không có đường, kêu không có ngõ, thiệt là cực khổ. Phương Chi trong nước bị nạn binh cách bao nhiêu năm nay, kho tàng sạch không, mùa màng mất mãi, quân lính bị thương vẫn chưa lành, khí giới không lấy được khẩu súng tốt. Nếu có bao nhiêu người chí sĩ đi nữa, nhưng quân lương lấy vào đâu, quân khí lấy vào đâu mà chống lại cường địch cho được. Bao nhiêu đó đủ chứng tỏ cho tướng quân hiểu rằng thời cuộc nước ta bây giờ khó khăn tới đâu. Nhưng ta may được một thứ khí giới còn mạnh, ấy là lòng người. Lòng người dẫu sao cũng trông cậy được nhiều lắm. Tôi nay mà nhận cái trách nhiệm nặng nhọc này là trông cậy vào lòng người thôi. Lòng người đã đành là một thứ võ khí mạnh rồi. Nhưng nếu người ta cứ đưa súng bền đạn tốt ra mà bắn mãi vào đầu mình, thì mình lấy gì chống đỡ? Thế tất mình cũng phải có khí giới. Đồ súng đạn của ta làm sao địch lại được họ? Muốn địch lại được họ, tất cũng phải có một thứ súng đạn ngang với họ mới được. Nhưng hiện nay trong nước mình vật liệu không có, người làm chưa có, thì phải trù biện ở ngoại quốc về. Đã trù biện khí giới, lại phải cầu cứu cả viện binh nữa. Nhưng nước cứu viện cho mình không phải là nước Tàu, vì nước Tàu đang lo việc nhà họ cũng rối bét chưa xong. Ta không thể tin cậy được. Cứ theo ý tôi xem ra, thì tất phải nước Xiêm. Tôi cũng không tin là nước Xiêm có thể địch nổi với Tây để cứu mình. Nhưng mà nhờ họ mua khí giới và cho mượn binh, thì cũng giúp cho mình có được thanh thế. Vả chăng nước họ đối với mình là một nước xuôi gia. Chú thích, ngày xưa vua Gia Long có một bà chị lấy vua Xiêm. Hết chú thích. Thì hoặc may họ còn lấy chân tình mà giúp ta chăng? Còn tôi thì rồi đây, tôi cũng phải ra ngoài Bắc một lúc để hiệu triệu cho bọn chí sĩ ngoài ấy hưởng ứng. Vậy mới gây dựng được thế lực to và may ra mới thành công lớn được. Muốn làm một việc lớn như thế này, phải có thiên thời, phải có địa lợi, phải có nhân hòa. Đất Hà Tĩnh tiếng có núi cao rừng sâu, nhưng không phải có địa lợi, vì bề ngoài không ra được biển, mà bề trong thì là vào rừng. Vào rừng là đường chết, nếu sau này bị bốn mặt bao vây, ở giữa tuyệt lương thì nguy lắm. Song việc đó tôi đã tính rồi. Duy được có nhân hòa là quý hơn cả. Tôi dám làm đại sự là chỉ trông cậy vào đó mà thôi. Còn thiên thời thì tôi không dám nói đến. Thuyết nghe cụ nói rất lấy làm kính phục, vỗ vai cụ mà nói. Thiên thời thì ai dám chắc. Song ngài cứ vì nước hết sức, việc cầu viện rồi có tôi lo. Cụ phụng mạng trở về, liền phát tờ hịch đi khắp các nơi và kéo cờ khởi nghĩa ngay ở làng cụ là làng Đông Thái. Trong hịch văn, đại ý nói cụ phụng mạng vua cử nghĩa binh để chống cường địch, cứu lại quốc gia. Song việc đó là việc chung của người làm dân, tự mình cụ không gánh vác nổi. Vậy xin những bậc anh hùng chí sĩ ở trong bốn biển chín châu cùng ra tài ra sức với cụ mới được. Lời hịch văn đơn sơ mà thống thiết khiến cho ai xem cũng phải động mối thương tâm. Coi hình như là tờ hịch của ông Lạc Tân Vương ở đời nhà Đường ngày xưa đánh bà Võ Hậu vậy. Nhân thế mà chỉ trong có một tuần thì nghĩa sĩ các nơi hưởng ứng theo về với cụ có đến 5-6 ngàn người, đều thề hết sức theo cụ chỉ huy, liều mình vì vua vì nước. Cụ bèn lấy ngay nhà cụ ở làm nghĩa sĩ đường, tụ hợp nghĩa quân, làm lễ tuyên thệ, rồi chia binh ra từng đồn từng trại trong tổng Việt Yên. Đồn trại nào cũng đều có kỷ luật, và có quân thám tử hẳn hoi. Cách sắp đặt điều khiển rất là nghiêm minh. Nơi địa đầu làng Đông Thái lập ra một cái xưởng lớn để đúc súng và chế thuốc đạn, theo lối của ta, và rèn gươm đao nữa. Trong xưởng này bao giờ cũng có 100 người thợ làm việc suốt đêm ngày để mau có đủ khí giới cho quân dùng. Một vùng chỗ đó, trước khi có cái quan cảnh cũng như mọi chỗ khác, nghĩa là ban ngày trông thì làng xóm bao la, ruộng lúa bờ tre mang mát, kẻ đi chợ búa, người việc cấy cày. Mà đêm thì bốn bề đen tối mịt mù một màu, bất quá thỉnh thoảng nghe tiếng chó sủa cầm canh, gà đua gáy sáng mà thôi. Thế mà nay đổi hẳn ra một cái cảnh khác. Cờ quạt rợp trời, chiên trống dậy đất, gươm đao sáng quắc, đèn đuốc thâu đêm. Người ta trông thấy hình như ai cũng nô nức tấm lòng, cho đến ngọn cỏ cành cây, hình như thấy cái vẻ đó cũng nhấp nháy muốn động cả. Nhiều ông già bà cả được mục kích hồi ấy thuật lại rằng vui nhất là trông thấy cái quang cảnh những người nghe cụ khởi nghĩa binh mừng rỡ múa hát. Nào kẻ thì dắt trâu gánh gạo đến để khao quân, nào thì nách thước tay đao đến để vào ngủ, làm cho đường xá đi lại, tấp nập ngày đêm, biến hẳn cái chỗ nhà quê ủ rũ vắng vẻ kia trở nên một nơi hùng tráng vô cùng, khí vị vô cùng. Lúc bấy giờ, anh hùng chí sĩ ở bốn phương về theo cụ rất đông. Người trong làng thì như ông Tấn Sĩ Phan Trọng Mưu. Chú thích: ông Phan Trọng Mưu cũng đồng thời với cụ Phan đều phụng mạng khởi nghĩa binh. Nhưng sau ông thất bại trước, chạy trốn ra Nam Định. Rồi ông Hoàng Cao Khải đem ra thú với Bảo Hộ, được Bảo Hộ trọng đãi. Ông hay chữ lắm, sau khi thất bại, có bài thơ tự thuật như vậy: đồ báo khu khu dĩ thập niên, sự trung vô nại nại hà thiên, hoàng hà khổn khổn than nan sĩ, thương hải mang mang hận vị điền, kỳ đắc hoàng quan quy tín quốc, khẳng giao trạo mạo lão triều tiền, khổ tâm lưu hướng đồng tâm thoại, hồi thủ gia sơn lệ vạn thiên. Dịch nôm: 10 năm khăng khắng chí đền bồi, rốt cuộc không sao cản được trời. Bể bạc mênh mang còn giận mãi, sông vàng cuồn cuộn khốn trong rồi. Chỉ mong thân lại về đô cũ, không dễ già luôn ở nước ngoài. Câu chuyện đồng tâm đau đớn nhỉ, quy đầu cảnh cũ lệ tuôn rơi. Hết chú thích. Ông cử Phan Cát Xu, Phan Quang Cư. Còn văn thân ở hai tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An thì có thám hoa Nguyễn Đức Đạt, hoàng giáp Nguyễn Quý, tấn sĩ Nguyễn Xuân Ôn, Đinh Văn Chất, cử nhân Nguyễn Hành, hai anh em ông ấm Lê Ninh, ông phó bản Võ Nguyễn Hạnh, ông cử nhân Thái Vĩnh Chinh, Cao Đạt, vân vân. Nhân vậy mà thanh thế của cụ thành ra to. Chính phủ Bảo Hộ và triều đình phải chú ý đến. Hồi đó trong triều đã lập vua khác rồi, là vua Đồng Khánh, lên ngôi ngày mùng 6 tháng 8 năm Dậu, sau thất thủ kinh thành 3 tháng, em ruột vua Hàm Nghi. Cuộc Bảo Hộ đã xếp đặt đâu đó xong rồi. Nhất thiết mọi việc quốc gia triều đình phải theo chánh phủ Bảo Hộ chỉ đạo. Các tỉnh ở giải Trung Kỳ, tỉnh nào cũng tùng phục cả. Duy có tỉnh Quảng Bình là còn độc lập, vì Đức Hàm Nghi còn trốn tránh ở đó, nên bọn văn thân còn dựa vào chủ nghĩa cần vương mà làm kịch liệt lắm. Lúc này Hoàng Phúc làm dữ nhất. Hoàng Phúc, tức là gia thần của ông Thuyết, có võ nghệ giỏi, lại có hai đứa thủ hạ là Chít và Én cũng giỏi lắm. Triều đình phái ông Phan Đình Bình, tức là ông ngoại vua Duy Tân, ra tiểu trừ không xong. Chánh phủ Bảo Hộ muốn trấn phục nhân tâm, bèn phiền vua Đồng Khánh ngự giá ra tỉnh Quảng Bình để chiêu phủ dân tâm, và dụ vua Hàm Nghi ra thú luôn thể. Vua Đồng Khánh đem 200 lính Tây và 800 lính ta, có cờ nghi oai vệ lắm. Ở kinh Khởi Giá ngày 16 tháng 5 năm Bính Tuất, năm 1886. Nhưng ngài ngự giá đi cũng chẳng ăn thua gì, nên đến tháng 8 thì về. Sau đến ông Hoàng Kế Viêm ra làm khâm sai, hết sức chiêu phủ, làm cho đảng vũ của Hoàng Phúc lìa tan hết cả. Hoàng Phúc buồn mà chết, bấy giờ mới yên. Tiếng rằng yên, nhưng mà tỉnh Quảng Bình, chỗ này có kẻ xưng hùng, chỗ kia có người khởi nghĩa, đều làm thanh thế của cụ Phan Đình Phùng. Thành ra cái gốc phản đối người Pháp ở Quảng Bình lại chuyển sang Hà Tĩnh. Triều đình bèn phái ông thương tá Hà Tĩnh là Lê Kinh Hạp. Chú thích: tham khảo tiểu truyện nhân vật này trong Từ điển Nhân vật Lịch sử Việt Nam. Hết chú thích. Làm tiểu phủ sứ hội với quân Pháp để đi tiểu. Trận đầu tiên của cụ Phan Đình Phùng ra binh là đánh phá mấy làng đạo. Cái cớ cũng là tự mấy ông cố đạo gây nên trước. Nói cho phải, thuở trước có lắm ông cố đạo, tùy miệng nói là chỉ chuyên tâm có việc tôn giáo mà thôi. Nhưng cũng lôi thôi xen lộn vào việc chính trị, hoặc ỷ sức mạnh hiếp bức người ta. Nếu không vậy, thì ngày xưa chẳng làm gì có việc lương giáo đánh giết nhau, mà cũng không đến nỗi có điều gì ác cảm nhau. Thật thế, các ông ấy giảng đạo. Song nếu con chiên có việc gì kiện cáo với lương dân, tức thời các ông đóng bộ áo dài thâm vào, rồi thân hành lên quan phủ huyện, kêu nài và dọa nạt quan phủ huyện phải xử cho con chiên được kiện. Nếu quan không binh vực theo ý muốn của các ông, thì các ông hăm dọa lên nói với quan công sứ để tìm cách ám hại. Các nhà truyền giáo không ở trong bờ cõi tôn giáo của mình lại lấn sang cả vòng chánh trị, dầu ở xã hội nào cũng là chuyện lôi thôi bất bình. Không trách nào bây giờ các nước Âu Châu phân biệt các quyền tôn giáo và nhà nước riêng hẳn ra cũng phải. Trong hồi Pháp Việt đang giao thiệp với nhau, các ông ấy ỷ thế người Pháp binh vực mà làm nhiều các cử động khiến cho người mình sanh thù sanh ghét và làm cho người Pháp bận lòng quá. Có khi chính các ông làm đà cho giáo dân làm bậy, rồi mỗi chuyện gì cũng đổ cho bọn văn thân. Cái tình tệ ấy nói sao cho hết. Ông công sứ Tỉnh Nghệ hồi đó là ông Duranton đã thuật lại việc lương giáo xung đột ở Huế như sau này, đủ làm chứng cớ. Các ông cố đạo gọi dân đến dụ dỗ, hễ đứa nào chịu theo đạo thì lãnh 6 đồng bạc. Những đứa nào đã phải ngửa tay lấy tiền dụ dỗ đút lót cho nó đi đạo như thế, thì có phải là hạng người ra hồn gì đâu. Chúng nó lãnh tiền xong rồi về làng hù, dọa nạt anh em đồng bào mình rằng: bây liệu hồn chúng tao đang có người Tây đỡ đầu, hễ bây dám há miệng chửi tao một câu, hay là gây gỗ với chúng tao chút xíu gì, là chúng tao nướng xác bây cháy ra tro và lấy hết của cải của bây. Trời ơi, hăm dọa người ta như thế, rồi chúng nó làm thật. Vả chăng, sự thiệt chúng nó vì nghèo đói quá, nên chi phải tìm một cách để kiếm ăn. Đêm tối, chúng nó chụm lửa tự đốt tiêu cái cơ nghiệp nhà tranh vách nát khốn nạn của chúng đi, rồi la làng chói lói rằng bọn văn thân hay là dân lương đã đốt nhà và lấy hết cả của cải của chúng nó. Thế là chúng lấy được tiền của nhà nước bồi thường cho và đám dân lương bị giá họa vu oan thì bị tội. Đại khái, cái tình tệ giữa dân lương giáo nước ta hồi trước như thế. Cụ Phan Đình Phùng mà đánh phá hai làng giáo dân cũng vì mấy ông cố đạo ở hai làng đó xúi dục giáo dân định đến ám hại cụ. Rồi độc giả sẽ coi việc này ra sao. Chúng tôi đã nói, cụ Phan xuất binh trước hết là đánh phá hai làng có đạo, nguyên nhân bởi mấy ông cố đạo ở đó ám hại cụ. Nguyên là một đêm kia, vào khoảng canh ba, quân thám tử của cụ đi tuần phòng các dinh trại, bắt được 3 tên dân đạo là người ở hai làng Định Trường và Thọ Ninh, cũng thuộc trong một tổng với cụ, đang núp lén trong bụi tre gần bên trường đúc khí giới. Nghĩa quân bắt được và khám xét chúng nó, thấy đứa nào cũng có dắt hỏa hổ ở trong mình. Họ liền giải ba đứa về đại đồn để nạp. Cụ Phan hội chúng tướng lại tra xét, thì chúng xưng rằng cố của chúng nó xúi biểu chúng nó tới lén đốt hết cả đồn trại nghĩa binh ở Đông Thái đi. Tức thời cụ sai chém ba thằng ấy, rồi hạ lệnh cho mấy toán nghĩa quân đang đêm kéo đến bao vây đánh phá hai làng Định Trường và Thọ Ninh. Lệnh truyền nghiêm lắm. Chỉ đánh phá nhà thờ, nhà cố, chớ đừng xâm phạm nhà dân. Nghĩa quân đánh riết lắm. Mấy ông cố đạo phải sai người liều chết trốn ra khỏi trùng vây mà đi báo, để quân Pháp đóng đồn gần đó về cứu viện. Quân Pháp về tới, nghĩa quân đón đầu giao chiến được 2 giờ đồng hồ rất là hăng hái. Nhưng vì hầu hết nghĩa binh chỉ là hạng tráng đinh nhiệt huyết, vừa mới triệu tập, chưa được huấn luyện gì, cũng chưa quen việc đánh nhau, lại thêm súng đạn lúc này còn là kiểu súng của ta, cách bắn chậm chạp lôi thôi, tự nhiên không sao địch lại được với súng Pháp. Thành ra ứng chiến được 2 giờ là nhiều rồi, nghĩa binh phải thua chạy. Quân Pháp thừa thắng đánh rốc ngay tới đại đồn Đông Thái mà đốt phá tan tành. Dân cư làng này bị tàn phá tử thương và trốn làng bỏ đi nhiều lắm. Cụ Phan thu thập tàn quân lại, an ủi tướng sĩ rằng được thua là sự thường của binh gia, tướng sĩ ta đừng nên vì thế mà ngã lòng thối trí. Rồi cụ kéo quân tới đóng ở đất hai huyện Hương Sơn và Hương Khê, nay ở chỗ này, mai dời chỗ khác, chớ không nhất định là chỗ nào, làm cho quân Pháp đi tiểu trừ lắm nỗi khó nhọc, tổn hao. Chẳng những chưa dẹp được cánh quân cụ Phan, mà thanh thế cụ lại càng to, và phong trào văn thân lại càng ùn ùn nổi lên tứ phía. Sang đầu năm Tuất, năm 1886, cụ đóng quân ở làng Phụng Công về huyện Hương Sơn. Còn anh cụ là ông Phan Đình Thông thì đóng ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ. Không ngờ Phan Đình Thông bị tên thủ hạ là Nguyễn Sử làm phản. Nó làm nội ứng, nửa đêm, thừa lúc ông Phan Đình Thông đang ngủ, dẫn quân lính bảo hộ đến vây đồn. Trong lúc thảng thốt, ông bị bắt sống giải về tỉnh Nghệ. Tổng đốc tỉnh Nghệ hồi ấy là Nguyễn Chính, vẫn còn ghi nhớ chuyện cũ. Thù hiềm cụ Phan hồi làm ngự sử, đã dâng sớ hạch tội y làm kinh lược Bắc Kỳ. Chỉ hư trương nghi vệ và tác oai tác phước sằng, chớ không chăm lo việc dân việc nước giữa lúc gian nan. Câu chuyện cũ này một đoạn trên xa, chúng tôi đã nói. Vì sự hạch tội ấy, vua Tự Đức bãi chức kinh lược của Nguyễn Chính, sau nhờ bảo hộ phục chức, cho làm tổng đốc Nghệ An. Nay bắt được anh cụ Phan, Nguyễn Chính toàn chém tức thời cho đã cơn giận và trả thù xưa. Nhưng rồi tấm lòng mưu lập đại công biểu va ngừng tay lại liền. Trong trí suy tính làm sao chiêu dụ được Phan Đình Phùng ra hàng, thì mình lập được công lao với bảo hộ to lớn. Tự nhiên cái ngôi cực phẩm trào đình ở trong túi áo. Chừng nào chiêu dụ mà Phan Đình Phùng không chịu ra hàng, thì bấy giờ sẽ giết Phan Đình Thông cũng chưa muộn. Nghĩ vậy rồi, Nguyễn Chính một mặt sai nhốt Phan Đình Thông vào ngục, một mặt sai kẻ tâm phúc đi tìm tung tích cụ Phan ở miền Hương Sơn, Hương Khê để dỗ cụ ra quy thuận. Hồi đó, ông tiểu phủ sứ Lê Kinh Hạp, nguyên trước là anh em bạn thân với cụ, nhưng sau bảo hộ sai đem quân đi đánh cụ, cảnh ngộ hai người gần giống như Ngũ Tử Tư và Thân Bao Tư ở đời Đông Châu. Nhân dịp anh cụ bị bắt, Lê Kinh Hạp muốn lấy lẽ cốt nhục tình thâm, bèn viết gửi cụ một bức thơ chữ Hán, cứng cáp gọn gàng mà hay, xin dịch ra quốc văn như vậy. Bác Phan, tôi với bác xa cách bấy lâu nay, tâm tình thương nhớ, chắc cũng bồi hồi như nhau, điều đó không cần chi phải nói. Duy có điều phải nói là đôi lúc gần đây tôi qua làng Đông Thái, ngó thấy đền thờ cùng là phần mộ các đấng tiên quân Bác nghiêng ngả điêu tàn. Không ngờ tôi sụt sùi nước mắt mà khóc. Này bác Phan ơi, ngày nay trong họ hàng làng xóm sớm được an hay nguy, chỉ can hệ ở nơi bác. Tánh mạng ông anh bác mất hay còn, cũng chỉ can hệ ở nơi bác. Thôi thì tất lòng trung của bầy tôi đối với vua, tới đó bác cũng đủ chứng tỏ với quỷ thần rồi, không lo gì ai chê mình vào đâu được nữa. Chú thích. Đoạn này ý nói là cụ Phan phụng mạng vua Hàm Nghi mà khởi binh Cần Vương, nay nhà thờ và phần mộ đến nỗi siêu tàn nghiêng ngã, hương khói vắng tanh, mà ông anh ruột lại đang bị nạn lâm nguy. Thôi thì cụ nên bãi binh về đi, để cho yên mọi việc trong họ hàng làng xóm, khỏi mang tội lỗi với tổ tiên Bào Trạch. Cụ cũng đã từng khởi nghĩa rồi, nhưng mà thời thế khó khăn, gia hương quạnh quẻ, thì nên về là phải. Dầu đối với quỷ thần cũng không thẹn, mà chẳng ai còn chê được mình, vì tấm lòng trung quân của cụ, đến thế cũng là đủ rồi. Hết chú thích. Còn hiếu và để cũng là cái gốc lớn của đời người ta. Lẽ nào bậc người khoa giáp như bác mà học chưa tới nơi hay sao? Huống chi là nuôi ong tay áo, nọc ở trong mình. Chú thích. Đoạn này nói ý là ông anh cụ bị người nhà làm phản mà bị bắt. Vậy cụ cũng sớm liệu đi, kẻo sau lại bị thủ hạ phản phúc đem cụ ra nạp cho Tây nữa thì khốn. Hết chú thích. Tấm gương ấy không phải đâu xa, kỳ thiệt nó sờ sờ ở trước con mắt bác rồi đó. Núi Hồng Sông Lam. Chú thích. Núi Hồng Sông Lam là cái phong cảnh tráng lệ nhất ở Hà Tĩnh và Nghệ An. Hết chú thích. Có vô số là cảnh non nước tốt đẹp, có thể làm nơi vắng vẻ thanh cao cho bác ở, để tu dưỡng cái chí tiết của bác được. Chú thích. Đoạn này nói ý rằng, cụ cứ việc bãi binh mà về, không chịu ra làm quan với người Pháp thì thôi. Nhưng mà núi Hồng Sông Lam không thiếu chi chỗ non xanh nước biếc, vắng vẻ tốt tươi, làm chỗ cho cụ ẩn cư để giữ nguyên vẹn trong sạch cái danh tiết quý báu của cụ được. Chứ không ai làm hại hay ép uổng gì đâu mà lo. Hết chú thích. Thôi nên về đi thôi. Tôi xin nói thiệt. Cụ Phan tiếp được thơ này, cười mà nói rằng: mấy anh đồ nho hèn nhát, động một chút là đem cửa nhà mồ mả ra để dọa nạt người ta. Nhân dịp, cụ nói với chúng tướng rằng: tôi từ khi cùng chư tướng khởi binh Cần Vương, đã có chủ tâm là bỏ cả việc gia đình quê quán ra ngoài, không nghĩ gì đến nữa. Nay tôi chỉ việc có một ngôi mộ rất to, nên giữ, là đất nước Việt Nam. Tôi chỉ có một ông anh rất to, đang bị nguy vong, là cả mấy mươi triệu đồng bào. Nếu về mà sửa sang phần mộ của mình, thì ngôi mộ cả nước kia ai giữ? Về để cứu vớt ông anh của mình, thì bao nhiêu anh em trong nước ai cứu? Tôi bây giờ thề chỉ có một cái chết mà thôi. Nói vậy rồi, cụ Phan không thèm viết thơ trả lời, chỉ nhắn kẻ đưa thơ về nói lại với Lê Kinh Hạp rằng: nếu ai có làm thịt anh ta, thì nhớ gửi cho ta bát nước canh. Chúng tướng nghe đều ứa nước mắt. Cụ không chịu bãi binh quy hàng, tức là ông Phan Đình Thông bị hại là sự tự nhiên. Từ đó, cụ cùng tướng sĩ đóng quân trong rừng, trên núi, thường dùng cách đánh úp, chớ chưa đủ sức đương trường đối chiến. Bảo Hộ phát quân lính đi tập nã hoài, nghĩa binh cũng giao chiến nhiều trận, có trận được trận thua, nhưng kể ra thì cái bước lui nhiều mà bước tới rất ít. Vì quân lính Bảo Hộ tới đâu cũng có kẻ truyền báo và trợ lực rất là lanh lẹ. Còn nghĩa quân của cụ thì đánh nhau không quen, khí giới lại xấu. Chỉ trông cậy được là ở lòng người mà thôi, nên chi không địch được với quân Bảo Hộ là phải. qua năm Hợi, năm 1887, nhắm mình cô lập không xong, cụ quyết kế ra Bắc Kỳ để hiệu triệu đám văn thân chí sĩ ở ngoài ấy cùng nổi lên làm thanh viện. Khi đi, cụ dặn dò chúng tướng hãy khoan, đừng nên bạo động, để đợi cụ về. Bảy La Mã. Mạc lộ của thiên tử. Trên đời có ai sung sướng bằng ông vua đắc chí? Trên đời có ai khổ sở bằng ông vua mất ngôi? Khi đắc chí, nào cung, nào điện, nào quan, nào quân, nào vàng bạc châu báu, quấn quýt ở quanh mình. Nói một tiếng là lệnh dậy cả muôn dân, thét một tiếng là oai vang trong bốn bể, vẻ vang biết chừng nào. Khi mất ngôi thì trốn chạy, thì ăn sương uống gió, giải nắng dầm mưa, chiếc thân trôi nổi, nghe chim kêu vượn hót, càng như gợi mối thương tâm. Tiếng lá động suối kêu, tưởng chừng có quân địch đuổi kịp, khổ sở biết chừng nào. Tình cảnh của vua Hàm Nghi như thế đó. Ái ngại thay, ngài là một ông vua còn nhỏ tuổi, gặp phải lúc việc nước gặp khó khăn, đến nỗi thành mất nhà tan, đem thân đi trốn, vất vả cực khổ trăm bề. Nhiều khi dọc đường vua tôi khóc lóc với nhau nông nổi lưu ly, không biết thế nào mà nói cho hết. Thoạt tiên ra đi, thì còn có ít nhiều văn võ hộ tống, quân gia hầu hạ. Rồi chẳng may giữa đường tan tác chia lìa. Nào Phạm Thận Duật bỏ về. Chú thích. Tham khảo. Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam. Hết chú thích. Nào Hữu Quân Hồ Hiển bị bệnh chết. Đếm số quân lính thì lúc trước đi theo còn được 100 người. Nhưng sau thấy khổ quá, chúng nó bỏ đi hầu hết. Sau rốt chỉ có trơ trọi cha con Tôn Thất Thuyết và chưởng vệ Trần Xuân Soạn. Chú thích. Tham khảo. Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam. Hết chú thích. Cùng mười mấy thằng lính đi theo ngài mà thôi. Thôi thì sớm no chiều đói, ăn uống không bữa nào toàn, nay đó mai đây, ở đâu không dám định hẳn, vì quân Pháp đuổi miết đằng sau lưng, làm ngài cứ chạy dài mãi. Sau hồi tháng 10 năm Dậu, năm 1885, là giữa năm mất kinh thành, ngài tới miền Thượng Du Hà Tĩnh, đã triệu cụ Phan Đình Phùng ra khởi binh Cần Vương rồi. Tới ngày 16 tháng ấy, quân bảo hộ đuổi gấp quá, thì ông Thuyết phải đưa ngài chạy miết lên Voi Tấn, chính là miền trên tỉnh Quảng Bình, giáp với xứ Lào. Chỗ biên cương này là một xứ mọi, Trương Quang Ngọc làm thổ tù. Chú thích. Tham khảo từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam. Hết chú thích. Rồi ngài tạm trú ở đó. Được ít lâu, Thuyết ngó thấy ở đây cũng tạm được yên thân nhà vua rồi. Còn sự cứu vong thì Thuyết tự liệu sức mình không thể làm gì được, tất phải cầu ngoại viện Hỏa Là. Nhưng Thuyết không sang cầu viện xin theo như kế sách của cụ Phan đã tỏ hồi trước. Thuyết đi sang Tàu vì lão còn tin nơi thế lực của nước Tàu nhiều lắm. Thuyết tâu vua Hàm Nghi. Chú thích. Tham khảo từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam. Hết chú thích. Đành trốn ở đất mọi và để hai người con ở lại hộ vệ, còn mình thì cùng chưởng vệ Trần Xuân Soạn dắt nhau sang Tàu để cầu viện binh. Vua Hàm Nghi nương náu ở đất mọi được đến hơn một năm, tuy khổ sở mặt lòng nhưng mà được điều yên ổn. Chánh phủ bảo hộ cố tâm bắt cho được ngài nhưng vẫn chưa tìm được ra tông tích, đã hơi có ý chán nản rằng không biết rồi ra có bắt được hay không và đến bao giờ. Hữu chí cánh thành, việc gì cũng thế. Lần hồi bảo hộ cũng dò ra tông tích mà bắt sống được vua Hàm Nghi, vì có bộ hạ và lũ mọi phản ngài để lập công với người Pháp. Lối sau này, nghĩa là sau khi Thuyết đã sang Tàu rồi, tình cảnh ngài lại càng khổ sở bội phần. Còn sót lại ít nhiều tả hữu tòng vong, cũng bỏ Ngài lần lần mà đi. Bởi chúng thấy Ngài bây giờ nông nổi đắm chìm như thế, cũng không có ngày nào lại trở về làm vua được nữa. Vậy thì theo Ngài làm chi cho mệt xác? Thành ra chúng rủ nhau đi lần hồi, bỏ Ngài bơ vơ. Duy còn có người con ông Tôn Thất Thuyết là Tôn Thất Thiếp, theo hầu Ngài một cách trung thành cung kính như trước. Khổ sở lâu ngày quá không chịu nổi, Ngài đâm ra bệnh thương hàn, làm cho thân thể gầy còm ốm yếu. Tội nghiệp! Mỗi khi thấy có hơi động, thì có một thằng mọi trung thành phải lật đật cõng Ngài chạy, chớ tự Ngài không đi được nữa. Nhưng cái mồi vinh hoa phú quý nó xui khiến người ta dễ dàng làm việc phản cắt. Đến quân mọi cũng không khác gì ai. Lúc bấy giờ Ngài trốn ở một làng mọi là Khê Ta Bao, ở miền trên châu Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Chánh phủ bảo hộ phái ông đại tá Boulanger chuyên việc đem quân đi tầm nã Ngài. Nhưng đã 6 tháng trời không tìm thấy tông tích Ngài đâu cả. Trương Quang Ngọc là thổ tù ở miệt Khê Ta Bao, và chính hồi đó vua Hàm Nghi đang nương náu trong nhà nó. Mồi phú quý động tâm, Ngọc cùng một tên đồng đảng là Nguyễn Đình Thanh lặn lội đi báo tin cho quân lính bảo hộ biết, rồi dẫn ông Boulanger về để bắt vua Hàm Nghi. Đại tá Boulanger lén dẫn quân tới vây bọc cái nhà Ngài ở. Lúc ấy độ 7 giờ tối. Ngài và hai người tùy tùng đang gối đầu vào thanh gươm mà ngủ say lắm vì bụng đói sức mệt. Chợt thấy quân Pháp tới, thầy trò vùng tỉnh dậy, thì quân Pháp đã nhảy vào trong, nắm chặt lấy tay Ngài. Ngài biết là thằng Ngọc phản, giận lắm, mắng nó rằng: "Thằng Ngọc, mày giết tao đi, còn hơn đem tao nạp cho Tây." Hồi đó, ông Tôn Thất Thiếp thấy sự thể hỏng mất rồi, bèn tuốt gươm ra, định bụng, một là giết viên quan võ pháp để giải cứu cho vua, một là giết vua đi để cho Ngài được tròn danh tiết, chớ không muốn cho Ngài bị bắt. Song viên quan pháp lanh mắt, ngó thấy cử chỉ ấy, chĩa súng ra bắn ông Thiếp chết ngay. Ngài bị bắt hôm ấy là 26 tháng 6 năm Mậu Tý, năm 1888. Bấy giờ Ngài đã 18 tuổi. Quân Pháp dẫn Ngài về tỉnh lỵ Quảng Bình, rồi cho 80 tên lính Pháp hộ vệ Ngài ra chợ huyện. Trong lúc đi đường, Ngài thở than chửi mắng nọ kia luôn miệng. Tới chợ huyện, quân Pháp đem Ngài xuống đó để đưa về Huế, định cho Ngài giáp mặt vua Đồng Khánh. Nhưng quan khâm sứ Renat nghĩ là sự gặp mặt này vô ích, nên chỉ đưa về tới cửa Thuận An, thì chánh phủ bảo hộ sai dẫn Ngài xuống chiếc pháo thuyền Comete mà chạy thẳng vào Sài Gòn. Rồi từ Sài Gòn có tàu khác đem Ngài sang an trí ở xứ Angeri. Hiện Ngài vẫn còn, đã lấy vợ, đẻ con đều cho sang học ở bên Pháp. Chú thích: vua Hàm Nghi mất năm 1943 tại thủ đô Angers của Algeria. Biên tập. Hết chú thích. Người ta nói công chúa Như Mai học trường canh nông ở Paris mấy năm trước đây thi đậu kỹ sư số 1, là con của ngài đó. Việc bắt được vua Hàm Nghi phát sanh vào hồi tháng 10 Tây năm 1888, Mậu Tý, nghĩa là sau khi thất thủ kinh thành 3 năm và sau khi cụ Phan Đình Phùng ra Bắc 1 năm. Còn Tôn Thất Thuyết bỏ nửa đoạn đường, tách mình sang tàu, nói là đi cầu viện. Sang tàu rồi, chẳng biết rằng Thuyết đã nói chuyện cầu viện gì được với quan quyền Mãn Thanh chưa? Hay là lão biết tình thế nguy hiểm cố cùng rồi, nên kiếm chuyện tìm đường trốn tránh lấy thân vậy thôi? Nhiều người Pháp, trong đó đại úy Gosselin là một, chê Thuyết hèn nhát vì cái cử chỉ bỏ vua giữa đường, tách mình đào nạn như thế. Nhưng họ ngợi khen hai người con trai của Thuyết, Đạm và Thiếp, là thanh niên anh hùng. Có người nói rằng Thuyết định đi cầu viện thiệt tình. Nhưng mới sang tàu ít lâu, nghe được tin vua Hàm Nghi bị bắt, thì lão đành ở lại nương náu tại Long Châu, thuộc tỉnh Quảng Tây, giáp với nước ta, rồi sau chết già ở đó. Nghe nói hồi lão chết ở Long Châu, có người Tàu hay là người Việt Nam chí sĩ vong mạng nào không biết, làm câu liễn điếu như vậy. Quý bất khả ngôn, thiên cổ trung hồn lai tượng quận. Tôn vô dị thượng, bách niên tàn cốt tán Long Châu. Câu liễn này, cứ xem cho kỹ, tuy là bề ngoài có ý tưng bốc Thuyết, những là tôn quý như vua, tận trung với chúa nọ kia. Nhưng mà bề trong hình như có ngụ ý mỉa mai Thuyết một cách kín đáo lắm.